là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã huy động được trên 54,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, huyện đã bê tông hóa trên 82,7 km đường nông thôn, sửa chữa 5 công trình thủy lợi, đầu tư 3 dự án điện, xây dựng mới nâng cấp nhà văn hóa thôn, lắp đặt hạ tầng viễn thông tại xã Gia Hội và xã Bình Thuận, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng lúa chất lượng cao, vùng quế, chè san vùng cao. Công nhận nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng, mật ong và sản phẩm cam quả Văn Chấn. Để phấn đấu mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ cho các xã và đặc biệt ưu tiên đối với các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới.
6 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt trên 151 triệu đô la, bằng trên 43% kế hoạch và bằng 88% kịch bản tăng trưởng. Công tác xuất khẩu của Yên Bái vẫn chưa có sự bứt phá do ảnh hưởng sau đại dịch, nhiều bạn hàng đối tác lớn vẫn chưa kịp phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, tình hình lạm phát, chi phí vận chuyển và hầu hết các nguyên vật liệu đều tăng. Hiện nay, nhiều mặt hàng truyền thống và có sản lượng lớn cho công tác xuất khẩu của tỉnh như quế, gỗ và bột đá đều xuất khẩu cầm chừng, nhất là mặt hàng quế và gỗ gần như không xuất khẩu được và giá giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tích cực đẩy mạnh mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư vào tỉnh với các thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó cũng định hướng các doanh nghiệp quan tâm chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, nhằm phấn đấu năm 2023, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 300 triệu đô la.
Theo bản đồ thực thi thể chế của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Yên Bái xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố về kết quả số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ với nhiều chỉ số đạt cao. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch đạt 17,1 trên 18 điểm với tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên cổng dịch vụ công là 85,51%. 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 18,3 trên 20 điểm. Kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đúng hạn là 94,71%. Và mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm. Ngoài ra, các chỉ số về thanh toán trực tuyến, chỉ số số hóa hồ sơ, chỉ số nộp hồ sơ trực tuyến cũng ở mức cao. Việc các chỉ số đạt cao cho thấy, Yên Bái đã tập trung thực hiện cải cách hành chính theo hướng minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Qua đó cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã vận động các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu 279 trẻ mồ côi đến hết năm 18 tuổi với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng. Qua khảo sát hoàn cảnh của gần 1.800 trẻ mồ côi trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã vận động được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và trực tiếp nhận đỡ đầu cho 279 trẻ, trong đó có 211 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ và 24 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các trẻ được nhận đỡ đầu bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp. Các mẹ nhận đỡ đầu trực tiếp hoặc thông qua hội phụ nữ cơ sở để chăm sóc động viên tinh thần, hướng dẫn kèm cặp các con học tập, hướng dẫn các con cách tự chăm sóc bản thân, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí, chi phí học tập, chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi động viên nhân dịp lễ Tết. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động các nhà tài trợ đỡ đầu cho 7 trẻ và trực tiếp nhận đỡ đầu 2 trẻ. Các trẻ đều được hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng một tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Qua chương trình, nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chăm sóc kịp thời. Đời sống vật chất tinh thần của trẻ sau khi được nhận đỡ đầu đã được nâng cao, từ đó giúp các em yên tâm học tập.
6 tháng năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thanh tra, kiểm tra và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường với tổng mức tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 795 triệu đồng. Qua công tác thanh tra kiểm tra cho thấy, những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường đều bị xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 4 quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hoạt động khoáng sản đối với 5 đơn vị, đồng thời rà soát đối với 26 đơn vị có dự án khai thác quặng sắt, đồng, chì, kẽm và đất hiếm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. qua đó đã phát hiện sai phạm, lập biên bản tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 9 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền xử phạt hành chính là 650 triệu đồng và thu lại từ số lợi bất hợp pháp là trên 145 triệu đồng.
Từ mùng 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID để triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc. Tính đến trung tuần tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã có trên 124.000 người đăng ký và cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID, chiếm tỷ lệ trên 15% tổng dân số của tỉnh. Trên ứng dụng VSSID, người dùng có thể nộp trực tuyến đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cứ sau khi nhận được tiền thanh toán, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tự động ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia, giúp tiết kiệm thời gian và giảm các sai sót rủi ro. Qua đó đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, minh bạch thông tin quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân.
Với nhiều giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển giảm nghèo bền vững, đến nay toàn tỉnh đã có 7.670 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Trong đó có trên 2.000 mô hình có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm và hàng trăm mô hình có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm trở lên. Các mô hình kinh tế không chỉ giúp chị em phụ nữ nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn và góp phần xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo được giúp đỡ. Mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất một mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả, phát động các phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp và phụ nữ làm kinh tế giỏi để thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2023. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những điểm mới của luật này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, ngày 1 tháng 7 năm 2023, luật thực hiện dân chủ cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Vậy xin ông cho biết những điểm mới cơ bản của luật này như thế nào?
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thay thế pháp lệnh số 34 năm 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật gồm có 6 chương, 91 điều và rất nhiều quy định mới, đặc biệt là nội dung về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn. Luật có những điểm mới sau. Thứ nhất, luật thay đổi về bố cục, trong đó gồm 4 chương về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn thành một chương, đó là chương 2. Thứ hai, về công khai thông tin ở xã phường thị trấn. Những nội dung công khai thì luật quy định là có 14 nhóm nội dung công khai so với pháp lệnh là 11 nội dung. Về hình thức công khai thông tin, hình thức công khai thông tin rất quan trọng để người dân nắm được những nội dung có liên quan mà chính quyền công khai. Luật kế thừa 3 hình thức công khai thông tin tại pháp lệnh số 34 và bổ sung thêm 7 hình thức công khai mới. Về thời điểm công khai thông tin, luật kéo dài thời điểm công khai thông tin từ 2 ngày lên 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba là nhân dân bàn và quyết định. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định thì luật kế thừa 3 nội dung của pháp lệnh và bổ sung thêm 3 nội dung mới liên quan đến các khoản đóng góp của nhân dân, các công việc nội bộ của cộng đồng dân cư. Hình thức nhân dân bàn và quyết định, luật kế thừa 2 hình thức, bổ sung thêm 1 hình thức. Ngoài ra, luật bổ sung điều khoản quy định về trình tự tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư và việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình. Về quyết định của cộng đồng dân cư, pháp lệnh không quy định về nội dung, hình thức hiệu lực quyết định của cộng đồng dân cư thì luật đã bổ sung và làm rõ cái nội dung này. Thứ tư là nhân dân tham gia ý kiến. Về nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thì luật kế thừa 5 nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và bổ sung thêm một số nội dung mới. Về hình thức nhân dân tham gia ý kiến thì pháp lệnh quy định có 3 hình thức nhân dân tham gia ý kiến. Luật thì mở rộng thành 8 hình thức nhằm tạo ra nhiều diễn đàn để nhân dân tham gia ý kiến. Thứ năm, nhân dân kiểm tra giám sát. Về nội dung kiểm tra giám sát thì pháp lệnh 34 quy định một cách ngắn gọn những nội dung nhân dân giám sát. Luật thì được thiết kế thành 2 khoản. Một khoản quy định cụ thể các nội dung nhân dân thực hiện việc kiểm tra và một khoản quy định cụ thể các nội dung nhân dân thực hiện việc giám sát.
Vâng, một trong những cái điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đó là quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vậy thì xin ông cho biết rõ hơn về những nội dung này.
Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm: thứ nhất là bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thứ hai là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thứ ba là nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Lấy mức độ thực hiện của chính quyền, cơ quan đơn vị làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thứ tư, kịp thời biểu dương khen thưởng các gương điển hình có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thứ năm, hỗ trợ khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số.
Như ông vừa trao đổi thì luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định rất rõ về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vậy thì những cái nội dung này được quy định như thế nào trong luật thưa ông ạ?
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định rất rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tổ chức khác về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các điều từ điều 83 đến điều 89 cụ thể như sau. Một là chính phủ có trách nhiệm ban hành hoặc kiến nghị ban hành sửa đổi bổ sung và hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của công dân, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nội dung khác theo quy định. Hai là Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định về việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng dân các cấp phù hợp với tính chất đặc thù trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị này. Ba là Ủy ban dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, xây dựng trình Hội đồng dân cung cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn khi được yêu cầu. Bốn là Hội đồng dân, Ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trong phạm vi địa bàn cấp xã và giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp xã trong việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã, xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của luật.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với thông điệp mang đầy tính nhân văn ấy, những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện thiết thực, ý nghĩa. Nhờ đó, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, từ cán bộ đảng viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân. Tình cảm yêu thương trách nhiệm đối với xã hội và sự hưởng ứng lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng đã cơ bản giải quyết được tình trạng khan hiếm máu ở các bệnh viện trong tỉnh, kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu chữa bệnh. Đồng thời, hiện thực hóa mục đích cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến máu cứu người, phản ánh của phóng viên Đoàn Mến, Tuấn Anh.
Không may mắn khi phát hiện con gái bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh lúc 2 tháng tuổi. Suốt 4 năm qua, chị Bùi Thị Thảo ở thôn Trung Nam, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên phải qua hành trình dài, truyền máu để duy trì sự sống cho con. Tháng nào cũng vậy, con chị phải được truyền máu ít nhất một lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hơn ai hết, chị Thảo thấu hiểu sự cần thiết của nguồn máu đối với con chị, cũng như hàng trăm bệnh nhân khác bị bệnh tan máu bẩm sinh đang phải điều trị tại bệnh viện. Đó là liều thuốc vô cùng quý giá, không gì có thể thay thế được để mang lại sự sống cho các bệnh nhân. Chị Bùi Thị Thảo, mẹ của bệnh nhân Nhi, chia sẻ.
Gia đình tôi cũng rất là khó khăn từ khi cháu bị bệnh. Bệnh viện đã tạo điều kiện cho chúng tôi là đến mỗi tháng đến đây để truyền máu cho cháu và cũng không phải đi xa.
Chỉ tính riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm từ máu để phục vụ công tác cấp cứu điều trị bệnh cho bệnh nhân là khoảng 10.000 đơn vị máu mỗi năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã sử dụng trên 4.000 đơn vị máu và chế phẩm từ máu để điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh như thiếu máu mãn tính, ung thư máu, bệnh tan máu, huyết tán, xuất huyết tiêu hóa, các bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu do chấn thương. Trước nhu cầu sử dụng nguồn máu cao, việc hiến máu tình nguyện là vô cùng cấp thiết để giải quyết tình trạng khan hiếm máu và chủ động cung cấp nguồn máu sạch dự trữ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh là luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng khi có kế hoạch thu nhận máu tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch của bệnh viện và có một đội ngũ chuyên nghiệp để đến tổ chức và tiếp nhận máu. Ví dụ như ở huyện thì chúng tôi phải đi trước một ngày để đến đấy để sắp xếp chương trình, bố trí địa điểm hiến máu theo công tác một chiều, đảm bảo công tác an toàn cho người hiến máu trước, trong và sau hiến máu.
Từ thực tế trên, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, phong trào vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, tất cả 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đều có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện và 100% các xã, phường, thị trấn đều có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn và câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ còn tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện thường xuyên được củng cố, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả. Lực lượng tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hiện nay toàn tỉnh đã có 22 câu lạc bộ, đội nhóm với 726 tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Đồng thời là ngân hàng máu sống, sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu bất cứ khi nào có sự kêu gọi. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, hàng năm các hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút hàng nghìn người tham gia đăng ký hiến máu, góp phần quan trọng phục vụ công tác cứu chữa người bệnh tại các cơ sở y tế. Tỉnh Yên Bái cũng đặt mục tiêu sẽ tuyên truyền vận động thu về gần 6.000 đơn vị máu trong năm 2023. Hàng năm tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch những giọt máu hồng hè, hành trình đỏ, hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Thông qua các phong trào hoạt động hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều mô hình tấm gương tiêu biểu với nghĩa cử cao đẹp, chung tay vì cộng đồng xã hội, sẵn sàng chia sẻ giọt máu hồng của mình mang đến sự sống cho những người cần máu. Tiêu biểu như mô hình gia đình hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên, gia đình hiến máu hội chữ đỏ tỉnh Yên Bái, mô hình câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện tỉnh Đoàn Thanh niên, mô hình câu lạc bộ hiến máu dự bị hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hiến máu. Nhiều cá nhân, gia đình đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần. Hiểu rõ sự cần thiết của việc hiến máu tình nguyện, nên cứ đủ sức khỏe, thời gian là anh Phạm Duy Thắng ở tổ 6 thị trấn Yên Bình lại tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân anh là một giáo viên đang công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Hương, nên anh luôn tâm niệm là phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo. đặc biệt là tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia. Không những thế, anh còn là một tuyên truyền viên tích cực thường xuyên vận động người thân trong gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương ngày càng phát triển. Anh Phạm Duy Thắng cho hay.
Bản thân tôi là một giáo viên đang đứng lớp và giảng dạy được hơn 20 năm trong nghề. Hiện cảm thấy là mình dạy cho các em ngoài cái kiến thức ra thì mình cũng dạy cho các em cái tình yêu thương con người với con người. Và luôn luôn chia sẻ những cái gì mà cơ thể mình có được để giúp cho những người xung quanh, đặc biệt là cái chương trình hiến máu nhân đạo.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, phong trào hiến máu tình nguyện luôn nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó phải kể đến tinh thần xung kích của các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an. Bên cạnh việc đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh luôn đi đầu trong các phong trào cuộc vận động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Qua đó đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia. Tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả việc điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của ngành công an phải kể đến tấm gương thiếu tá Nguyễn Trung Hậu, đội trưởng đội an ninh công an thành phố Yên Bái với trên 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với quê hương đất nước và cộng đồng xã hội, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thiếu tá Nguyễn Trung Hậu vui vẻ nói:
Tôi thấy rằng là việc hiến máu tình nguyện nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng và xã hội. Một giọt máu cho đi thì cuộc đời ở lại. Với cá nhân tôi thì hiến máu là một việc làm rất bình thường mà tôi coi rằng nó rất tốt cho xã hội. Và tôi mong rằng những người tham gia hiến máu tình nguyện sẽ đóng góp một phần nhỏ bé để cứu sống những người đang cần những giọt máu.
Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về hiến máu tình nguyện và ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, hàng năm Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho đến cơ sở đều quan tâm tổ chức các hoạt động tiêu biểu, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng với những hình thức khác nhau. Qua đó nhằm tri ân, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị, cấp cứu người bệnh. Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện cũng chính là những hạt giống đem lại dòng máu hồi sinh, gieo niềm vui, yêu thương cho người bệnh. Họ không chỉ là những hạt nhân nòng cốt vừa hiến máu cứu người mà vừa còn tuyên truyền vận động người thân, bạn bè, đồng chí đồng nghiệp tích cực tham gia hiến máu. Để hiến máu tình nguyện trở thành nét đẹp văn hóa vì cộng đồng xã hội. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái cho biết.
Và trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, chúng tôi sẽ, cơ quan thường trực ban chỉ đạo sẽ tích cực tham mưu và tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự ủng hộ của các cấp các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức viên chức tình nguyện viên hiến máu tình nguyện để làm sao mà đạt được kết quả như mong muốn. Và cũng vừa qua cái đội ngũ tình nguyện viên hiến máu thường xuyên và được tôn vinh thì chúng tôi sẽ có những cái lớp tập huấn để làm sao mà từ những cái hạt nhân này sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hưởng ứng phong trào.
Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần trách nhiệm của con người với con người và với cộng đồng xã hội. Mỗi giọt máu hồng không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, sẻ chia bất hạnh và tiếp thêm niềm tin, niềm hy vọng về sự sống cho người bệnh và những người kém may mắn. Với sự chung tay vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và là món quà vô giá mà mỗi chúng ta trao cho cuộc đời.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch năm 2024, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải sẽ về đích nông thôn mới. Tuy nhiên đến nay xã mới đạt 8 trên 19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, hiện nay cấp ủy chính quyền xã Púng Luông đã có nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định tiêu chí giảm nghèo và thu nhập là những tiêu chí khó trong thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới vì người dân trên địa bàn xã Búng Luông chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Do vậy, để có thể giảm nghèo cũng như tăng thêm thu nhập, thì ngoài việc vận động nhân dân tăng gia sản xuất, đưa những giống cây có năng suất cao vào canh tác, tập trung phát triển chăn nuôi, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân đến độ tuổi lao động thì đi học nghề, đi làm việc để có thêm thu nhập. Gia đình Lù Vàng Phà ở bản Nà Háng Tùa Chử phấn đấu năm 2023 sẽ thoát nghèo. Để thực hiện kế hoạch này, ông Phà đã tích cực vận động các thành viên trong gia đình lao động sản xuất cũng như phát triển chăn nuôi. Ông Phà cho biết. Đối với người Mông trên vùng cao chủ yếu làm nông nghiệp, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước để có thêm thu nhập cũng như thoát nghèo, thì gia đình tôi sẽ cố gắng chăm chỉ lao động. Có như vậy mới có của ăn của để, chứ cứ nghèo mãi thì cũng khổ lắm. Bản Nà Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải hiện có 143 hộ, trong đó có đến 99 hộ nghèo. Để phấn đấu bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2023, cấp ủy chính quyền xã Búng Luông đã phân công cán bộ các đoàn thể của xã phối hợp với chi bộ bản Nà Háng Tùa Chử xuống tuyên truyền vận động người dân tự vươn lên thoát nghèo, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Năm 2023, bản Nà Háng Tùa Chử phấn đấu có 89 hộ thoát nghèo. Bí thư chi bộ bản Nà Háng Tùa Chử Lù A Chủ cho biết.
Bản vẫn còn một cái khó khăn là cái thu nhập. Bây giờ thu nhập của bà con thì cũng rất là thấp. Bên cạnh những cái chủ trương mà cấp trên giao thì chúng tôi cũng họp thôn bản để tuyên truyền bà con là bà con tan đảng để tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo để bản về đích được nông thôn mới trong năm nay.
Qua giả soát đến năm 2022, xã Búng Luông đã đạt 8 trên 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh việc nâng cao các tiêu chí đã đạt, thì để hoàn thành 11 tiêu chí còn lại, cấp ủy chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trong đó đề ra các lộ trình, như trong năm 2023 tập trung hoàn thiện 8 tiêu chí bao gồm giao thông, nhà ở, lao động, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trong năm 2024 sẽ phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí bao gồm tiêu chí thu nhập, nghèo đa chiều và an ninh quốc phòng, trong đó đối với tiêu chí trường học sẽ thực hiện trong 2 năm, 2023 và 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, Vàng Bua Tủa nói.
Xã đã có giải pháp rất là cụ thể tuyên truyền cho nhân dân, lộ trình năm nay thì bản nào săn năng thì còn các bản còn lại, hoặc là tiêu chí nào thì bây giờ đã xác định là cái gì mà cần phải nguồn lực. Thế thì sẽ đề nghị đảng nhà nước mà sẽ quan tâm. Còn cái gì mà chúng tôi tuyên truyền mà nhân dân nhận thức của bà con nhân dân nhận thức được thì chúng ta sẽ tuyên truyền nhân dân là sẽ cố gắng để hai nhà đang làm cho ra về đích theo cái kế hoạch mà thông mới.
Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, xã Búng Luông sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 theo đúng lộ trình đề ra.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.